chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Hàn Quốc, Đức, Mỹ Quốc, Canada và Úc. Tiếp đó là thông tin về một phiên dịch viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đại lục, bị xét xử tại tòa chỉ vì sở hữu các sách Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc về việc Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn dắt cô trở thành một nhân viên thu ngân trung thực. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19. Năm 2000, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chọn ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới nhằm tôn vinh sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Hàng năm, vào thời gian này, các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới tổ chức nhiều lễ kỷ niệm chúc mừng sinh nhật sư phụ và cảm ơn Phật ân hạo đáng của Đại Pháp. Ngày 13 tháng 5 vừa qua là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 và kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng, cũng là sinh nhật lần thứ 67 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Từ khắp nơi trên thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện nhằm bày tỏ lòng cảm ơn đối với sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền Đại Pháp ra toàn thế giới và chia sẻ những lợi ích mà Pháp môn đã mang lại, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài suốt 19 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc meeting và diễu hành để kỷ niệm sự kiện hân hoan trọng đại này. Họ bày tỏ lòng cảm ơn tới sư phụ Lý Hồng Chí, đồng thời chia sẻ với công chúng những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và những giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn trong những bài giảng của Đại Pháp. Các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị gia đã tới dự lễ meeting và công khai thừa nhận những đóng góp của pháp môn này. Lễ meeting tại cung điện Edinburgh được mở màn bằng tiết mục trình diễn luyện công tập thể của các học viên. Tiếp theo là các tiết mục âm nhạc do đoàn nhạc Thiên Vua thực hiện cùng với biểu diễn chống lưng, cũng như các tiết mục ca hát kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ. Ông Hồ Chí Vĩ, thành viên Hội đồng Lập pháp và Chủ tịch Đảng Dân Chủ, ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công. Nếu không có chân, thiện, nhẫn, thì dân tộc Trung Hoa không còn là dân tộc danh tiếng mà chúng ta từng biết, ông nhận xét. Ông nói thêm rằng, dưới sự đàn áp của chế độ độc tài Trung Quốc hiện nay, phía thiện lương của người dân đang bị ước chế. Bà Lam ở tỉnh Tứ Xuyên tham gia các sự kiện ngày 13 tháng 5 cùng cô cháu gái 4 tuổi. Bà tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và những căn bệnh mãn tính của bà bao gồm chứng mất ngủ và bệnh trĩ đã biến mất. Mẹ bà, bố mẹ chồng bà cùng các con, các cháu bà sau đó cũng trở thành học viên Đại Pháp. Cuộc diễu hành khởi đầu từ sân chơi trên đường King Road và kết thúc tại công viên tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Đoàn diễu hành gồm có 3 chủ đề: Đại Pháp Hồng Truyền, cuộc kháng nghị ôn hòa và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đoàn nhạc Thiên Vua hùng tráng dẫn đầu đoàn diễu hành, tiếp đến là một thuyền pháp đẹp mắt. Các nữ học viên trong trang phục thiên nữ, mô hình cuốn chuyển pháp luân cỡ lớn, trình diễn các bài công pháp, biểu diễn chống lưng và đội cờ. Cuộc diễu hành đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Lần đầu tiên bà Lý đến từ Trung Quốc nhìn thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Trước sự ngạc nhiên, bà nói, bản tính con người là lương thiện, tôi tán thành nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Ông Sebastian đến từ Áo đã tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Công trong điện thoại di động của mình ngay khi ông trông thấy đoàn diễu hành. Ông nhận xét, một chế độ độc tài vì để bảo hộ cho sự thống trị của mình đã ngăn cấm những điều không phù hợp với ý thức hệ của nó. Việc nó ngăn cấm chân, thiện, nhẫn đã nói lên tất cả điều đó. Tại Hàn Quốc, ngày 13 tháng 5 vừa qua, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp đất nước đã tập trung về quảng trường tòa thị chính thành phố Seoul để kỷ niệm sự kiện thường niên Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Lễ kỷ niệm bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút sáng với tiết mục trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc êm dịu, thu hút rất nhiều khách qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm. Nhiều người còn muốn học các bài công pháp. Tại sự kiện này có một quầy dạy miễn phí cho những người muốn học các bài công pháp và một quầy đặc biệt dành cho nhà sách Thiên Thê, nhà sách của Pháp Luân Đại Pháp để mọi người mua các cuốn sách của pháp môn này. Ông Lee Ji-jan, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo Cơ đốc Quốc tế của Hàn Quốc, là một diễn giả khách mời tại lễ kỷ niệm. Ông nói trong bài phát biểu của mình rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người thực hành chân, thiện, nhẫn đã đạt được thân thể thực sự khỏe mạnh và tiêu chuẩn đạo đức cao thông qua tu luyện. Do đó, tôi tin rằng, đồng hóa với nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là tối quan trọng, cho việc khôi phục đạo đức quốc gia. Về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Li nói, tất cả các bạn xin hãy kiên nhẫn bởi vì thời gian luôn thuộc về những điều chân chính. Vào lúc 2 giờ chiều, các học viên cùng nhau kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ và chụp ảnh tập thể. Sau đó, họ tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, bắt đầu từ tòa thị chính Seoul, đi qua điểm du lịch nổi tiếng là quảng trường Wang Hoa Moon, qua cộng đồng văn hóa truyền thống khu Insadong, qua phố Myeongdong nhộn nhịp và kết thúc ở trung tâm thương mại Lotte. Tổng chiều dài chặng đường diễu hành là 4,5 km. Cuộc diễu hành chính thức bắt đầu bằng nhóm cảnh sát Hàn Quốc và đoàn nhạc Thiên Gua dẫn đầu đoàn diễu hành với âm nhạc uy nghiêm và hùng tráng. Một số đoạn nhạc nhẹ nhàng khoan thai, mỗi nốt nhạc đều tràn đầy ý nghĩa. Cuộc diễu hành lớn này đã thu hút nhiều người dừng lại và theo dõi. Tại Đức, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Berlin, Cologne, Munich, Düsseldorf và TTC đã tổ chức các sự kiện để kỷ niệm 19 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và chúc mừng sinh nhật sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công. Các sự kiện cũng giới thiệu pháp môn tu luyện này tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài ở Trung Quốc trong suốt 19 năm qua. Ở Mỹ Quốc, gần 1.000 học viên ở New York đã đến đảo Governor cùng nhau xếp thành dòng chữ tiếng Trung Pháp Luân Đại Pháp Hảo để kỷ niệm cho sự kiện đặc biệt này. Những học viên này đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, từ những người già trong độ tuổi 80 đến trẻ nhỏ. Một số người đã thực hành pháp môn đến hơn 20 năm, trong khi một số người thì chỉ mới vừa thực hành. Cô Dịch Dung, đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York giải thích mục đích của sự kiện. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, các học viên ở Trung Quốc đôi khi cũng tổ chức xếp hình quy mô lớn rất ấn tượng. Cô cho biết, New York có số lượng học viên lớn, có thể thực hiện xếp chữ vài lần như các học viên đã từng làm ở Đài Loan. Cô nói thêm rằng, ngoài việc kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật của sư phụ Lý Hồng Chí, việc xếp chữ này cũng giúp ích cho xã hội. Pháp Luân Đại Pháp đề cao nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Khi công nhận và đồng tình với nguyên lý này, mọi người sẽ được ban phước lành, cô Dịch cho biết. Ở Canada, ngày 12 tháng 5 năm 2018, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tề tựu tại quảng trường tòa thị chính của thành phố Toronto. Họ đã tổ chức luyện công tập thể, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Một số quan chức đắc cử và những người ủng hộ cho Pháp Luân Công đã phát biểu tại sự kiện. Ở Úc, vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne đã tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới trên quảng trường Queen's Bridge. Một bông hoa sen cỡ lớn và các tấm biểu ngữ bắt mắt được trang trí lộng lẫy trên sân khấu, nơi các điệu múa cùng những bản nhạc được chọn lọc. Rất nhiều khách bộ hành đã dừng lại để xem màn trình diễn của các học viên. Các học viên ở Queensland cũng đã tổ chức sự kiện trên quảng trường Brisbane. Họ đã dựng các tấm áp phích, một màn hình hiển thị các thông tin về Pháp Luân Công và một chiếc bàn thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong suốt cả ngày. Tin tức thứ hai, các quan chức đắc cử, các nhà lập pháp ở New York, New Jersey, Florida, Minnesota và Boston đã ban hành tuyên bố hoặc thư chúc mừng công nhận ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 13 tháng 5 năm 2018, đánh dấu 26 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng truyền ra công chúng. Để tôn vinh sự kiện này, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Stephen Engelbright đã ban hành một tuyên bố được đồng ký tên bởi 55 Ủy viên Hội đồng gửi tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Các nhà lập pháp New York nhấn mạnh những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng địa phương và nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Tuyên bố có nêu, pháp môn của họ khuyến khích họ phải luôn suy nghĩ cho người khác và trở thành người tốt. Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở bang New York vào năm 1996. Từ đó đến nay, các học viên đã tham gia và tổ chức hơn 1.000 sự kiện trong khu vực 3 bang và đã tổ chức các hội thảo miễn phí tại các trung tâm cao cấp, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, nhà riêng và đồn cảnh sát trong toàn tiểu bang. Đây là năm thứ tư các thành viên Hội đồng Nhà nước New York cùng nhau ký một tuyên bố cho Pháp Luân Công. Trong những ngày trước ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5, các quan chức đắc cử ở khu vực Bắc Mỹ đã ban hành những bản tuyên bố, nghị quyết hay thư chúc mừng gửi tới các học viên Pháp Luân Công, ca ngợi Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức. Thượng viện và Đại hội đồng New Jersey ban hành nghị quyết lập pháp chung. Thị trưởng Jim Hill của thành phố Sebastian, Florida ban hành tuyên bố. Thống đốc và thị trưởng của Minnesota ban hành thư và tuyên bố. Thị trưởng Boston ban hành tuyên bố. Tin tức thứ ba, Hội giao lưu tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ở Toronto, Canada. Vào ngày 13 tháng 5, Hội giao lưu tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp 2018 đã được tổ chức tại trung tâm Endercare ở Toronto, Canada. Hơn 1.200 học viên đã tham dự sự kiện và 18 người đã chia sẻ họ được thụ ích như thế nào từ Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng sẽ tu luyện tốt hơn. Pháp hội kết thúc lúc 5 giờ chiều. Nhiều học viên cho hay họ đã học hỏi được rất nhiều từ các đồng tu và được truyền cảm hứng để trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn hơn. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Phiên dịch viên bị xét xử tại tòa chỉ vì sở hữu các sách Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Tòa án Khu Phát triển Kỹ thuật và Kinh tế Đại Liên đã xét xử học viên Pháp Luân Công bà Cổ Tú Xuân. Bà Cổ đã bị cáo buộc tội sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ phổ biến được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để vu khống và kết tội các học viên. Bà Cổ là một phiên dịch viên tại một công ty nước ngoài ở thành phố Đại Liên. Bà và luật sư đã bác bỏ các cáo buộc của công tố viên. Trong tuyên bố khi kết thúc phiên tòa, luật sư nhấn mạnh rằng bà Cổ vô tội và tuyên bố rằng bà nên được thả vô điều kiện. Chánh án Vương Tiền đã không đưa ra phán quyết, nhưng thay vào đó tuyên bố rằng phán quyết sẽ được đưa ra sau khi hội đồng thẩm phán thảo luận vụ việc. Bà Cổ cho biết bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khoảng giữa năm 2006 và 2007, không phải từ năm 1998 như lời công tố viên tuyên bố. Bà nói rằng bà chỉ là một nhân viên làm việc cho một công ty nước ngoài và không có khả năng phá hoại việc thực thi pháp luật. Khi công tố viên nói rằng các sách Pháp Luân Công được tìm thấy tại nhà bà đã chỉ ra rằng không có cơ sở pháp lý để xem chúng là bằng chứng phạm tội. Các sách là tài sản cá nhân của bà và việc sở hữu chúng là không vi phạm pháp luật. Bà Cổ nhấn mạnh rằng Trung tâm Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm phát hành sách Pháp Luân Công năm 2011. Vì vậy, các sách này là hợp pháp và không thể dùng làm bằng chứng phạm tội. Công tố viên đã cố ám chỉ có tội bằng cách trích dẫn hồ sơ từ trại lao động cưỡng bức của bà. Bà Cổ chỉ ra rằng việc bà bị đưa đi lao động cưỡng bức vào năm 2012 là phi pháp và nó không thể được sử dụng như là bằng chứng để chống lại bà. Khi vòng tranh biện đầu tiên kết thúc, luật sư biện hộ chỉ ra, tôi muốn nhắc nhở công tố viên rằng các chuyên viên pháp luật nên hành động dựa trên pháp luật và phải có kết luận hợp lý dựa trên pháp luật. Sự thật là sự thật, người không phạm tội là vô tội. Trong tuyên bố kết thúc của bà Cổ, bà khẳng định, tôi hy vọng mọi người ở đây có một cơ hội đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách này dạy người ta trở nên tốt và tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao. Tôi hy vọng mọi người có sự lựa chọn đúng đắn từ quan điểm công lý và lương tâm của mình. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đại lục, một nhân viên thu ngân không thể thiếu. Tôi sống ở thành phố Thanh Đảo và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 20 năm. Sau khi cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, tôi bị mất việc vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình. Những người xung quanh tôi thắc mắc tại sao tôi lại từ bỏ một công việc như thế, và gia đình tôi cũng phàn nàn về điều đó. Tự tôi biết rằng, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Dù có thế nào, tôi sẽ không đánh đổi để lấy bất kể thứ gì khác. Để kiếm sống sau khi mất việc, tôi học kế toán và nhận được một chứng chỉ kế toán. Sau khi có kinh nghiệm, tôi đã nộp đơn xin làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Ông chủ là người từ một quốc gia châu Á khác đã thuê tôi làm nhân viên thu ngân. Mô tả công việc nói rằng tôi sẽ sớm được thăng chức lên làm kế toán. Vì vậy, tôi chấp nhận đề nghị và bắt đầu làm việc ở đó. Thời gian trôi qua nhanh, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông chủ sẽ thay đổi vị trí của tôi. Tôi không thể hiểu tại sao, nhưng là một học viên Pháp Luân Công, tôi đã không tranh cãi với ông ấy và tiếp tục làm việc chăm chỉ để hoàn thành trách nhiệm của mình. Công ty này có số lượng lớn nhân viên bị thay thế. Một số nhân viên tạm thời chỉ làm việc trong thời gian ngắn và nghỉ việc, thậm chí còn không trở lại lấy tiền lương. Trong vòng vài tháng, tôi đã có số thặng dư 8.000 nhân dân tệ. Sau khi không liên lạc được với những nhân viên đó bằng điện thoại, tôi biết họ sẽ không trở lại để nhận tiền. Vì vậy, tôi đã trình bày chi tiết về tiền lương không chi trả đó và chuyển lại cho ông chủ. Ông đã rất ngạc nhiên, nói rằng điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Tôi nói với ông, tôi là một học viên Pháp Luân Công, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Sau đó, tôi đã nói chuyện với ông về các nguyên lý của Pháp Luân Công, những lợi ích về thân tâm mà Pháp Luân Công mang lại cho người dân và việc các học viên ở Trung Quốc bị ngược đãi như thế nào. Chuyện tương tự xảy ra một vài lần, bất cứ khi nào có thêm một khoản tiền nào đó, từ tiền lương không có người nhận hoặc từ các nguồn khác, tôi sẽ thêm nó vào danh sách của mình và thông báo cho ông chủ. Ông rất ngạc nhiên, ông bảo tôi rằng, kể từ khi mở doanh nghiệp ở Trung Quốc, ông đã chứng kiến nhiều người cố gắng làm nhiều cách khác nhau để moi móc được tiền của ông. Vì điều này, đôi khi, ông thậm chí còn tự kiểm tra các nguyên liệu thô để đảm bảo số lượng và loại nhận được là đúng. Nhờ thể hiện của mình, công việc của tôi được miễn kiểm toán. Vào cuối năm, chúng tôi thường thưởng tiền cho nhân viên hoặc thẻ quà tặng mua từ các cửa hàng. Tôi tự xử lý tất cả các giao dịch này và không ai cảm thấy rằng cần phải kiểm tra lại. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng ông chủ đã bảo cô ấy rằng tôi rất đáng tin cậy. Sau đó, chủ công ty cũ của tôi trước đây có một dự án mới và mời tôi trở lại làm việc. Mức lương hàng tháng cao hơn 1.500 nhân dân tệ so với lương hiện tại mà tôi nhận được. Vì tôi được đào tạo chuyên môn là kế toán, nên tôi đã nói với ông chủ hiện tại rằng tôi đã nghĩ đến nghỉ việc và trở lại một công ty khác. Nhưng ông không muốn tôi nghỉ việc. Ông ấy đã năn nỉ. Thật khó để tìm được ai đáng tin cậy như cô. Tôi cần cô ở lại đây. Ông hứa sẽ thăng chức cho tôi và tăng lương sau mỗi 18 tháng. Nhìn thái độ chân thành của ông, tôi đã tin ông và ở lại. Một năm sau, như đã hứa, ông đưa tôi lên làm thủ quỹ của công ty, chịu trách nhiệm tất cả về tài chính. Mặc dù có chức danh mới và được tăng lương, ông vẫn giao cho tôi làm thu ngân. Ông nói, tôi không tin tưởng ai khác về vị trí này. 2 năm trôi qua, và cho đến hôm nay, tôi vẫn là thủ quỹ và làm việc như nhân viên thu ngân. Đây là trải nghiệm của tôi. Tôi nghe nói, ông chủ các công ty khác cũng muốn thuê các học viên pháp luân công vì họ là người trung thực và đáng tin cậy. Tôi nghĩ rằng pháp luân công và sư phụ Lý Hồng Chí nên được tin tưởng. Sư phụ dạy chúng tôi chiều theo tiêu chuẩn đạo đức cao và đối xử với người khác bằng thiện tâm. Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sống theo chuẩn mực của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.